say mộng giang sơn, chương 662, biển thủ, góc truyện audio.com. Tiết Thang Thừa Thang dám ôn tuyển long môn cầm theo một bầu rượu trong Hạc Cảnh tinh tế uống một ngụm kiếm nam nóng rực lại dùng chiếc đũa điểm một chút xì dầu mặn vàng tơ khiến cho trơn một chút mặt mày hớn hở. Trước mặt y là ba người mặc thanh sam, cả đám đều kéo tay áo, vạt áo xanh kẹp trong dây lưng, đầu đội vải trướng màu xanh, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Tiết Thang Thừa nhắm mắt lại chốc lát mới mở to mắt ra, không kiên nhẫn chừng mắt nhìn bọn họ, đập chiếc đũa, vỗ mạnh xuống bàn, nói. Một đám bầy vẻ mặt khổ sở cho ai xem, có chuyện gì, nói đi. Từ Lục sự khổ sở nghiêm trang nói. Tiết Thang Thừa, ngài là người lớn tuổi nhất có tư cách nhất trong thang giám long môn này, ngoại trừ giám chính đại nhân, thì ngài cũng là người chức quyền cao nhất, chuyện này cũng chỉ có thể xin ngài làm chủ cho mà thôi. Tiết Thang Thừa liếc y không nói gì, Từ Lục sự nuốt khan một cái, nhỏ giọng nói. Buổi tối hôm qua ta thấy Dương thang giám chúng ta lên núi tắm suối nước nóng đấy. Đi tắm lại là điện thờ phụ của Lương Vương Điện Hạ đấy. Tiết Thang Thừa chật chật tiếp tục gật đầu, quay sang người bên cạnh. Còn ngươi, chuyện gì? Người này là Tô Trường Cố. Tô Trường Cố cầm tay áo lên, lau mồ hôi trán, ngập ngừng nói. Tiết Thang Thừa, hôm qua, trong vườn rau bị mất ít đồ. Mí mắt Tiết Thang Thừa giật giật một lát sau chậm rãi hỏi. Bị mất cái gì? Tô Trường Cố lập tức bấm tay đếm. Sáng sớm tiểu nhân phát hiện rau hẹ thiếu nửa ruộng, rau mãng thiếu một luống, rau khác thiếu mất 30 cây, cây đậu và cà thì gần như thiếu sạch, dưa hấu vừa chín đã bị hái, cây đào hai hôm trước đếm có 21 quả, sáng nay số còn lại chỉ còn 16 quả thôi. Tô Trường Cố mặt đưa đám nói, Thang Thừa chúng ta ngàn phòng vạn phòng, nghĩ ngay cả đám ngựa nuôi trong chuồng ngựa cũng đừng mơ tưởng trộm được, vậy mà hôm qua đã mất đi 5 con. Đây đều là những thức ăn tươi để dành cho hoàng đế đó nha, ngay cả các vương gia cũng không có phúc để hưởng đâu. Khụ, Tiết Thang Thừa che miệng ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Từ lúc vị thang giám mới nhậm chức cũng rất chiếu cố các huynh đệ. Ồ kiếm nam thiêu xuân này, các ngươi cũng được vài hũ mà, dễ uống không? Rượu nổi tiếng như vậy, nói thật nếu không phải thang giám ban cho chúng ta cũng không thể nào mua được đúng không? Vài người đối diện chớp chớp ánh mắt mờ mịt gật gật đầu. Tiết Thang Thừa lại nói tiếp, ngươi xem, đầu bếp kia là trong nhà của Dương Thang Giám đấy, tay nghề rất giỏi, từ lúc hắn nấu ăn, thì những đồ ăn mà trước kia chúng ta ăn. Quả thực chẳng khác gì món ăn của heo, hiện giờ, Dương Thang Giám không ăn riêng, mà ngày nào cũng cấp một phần cho chúng ta. À, mấy tên thủ hạ mơ hồ đã hiểu, Tiết Thang Thừa lại tiếp tục kiên nhẫn dẫn đường. Sáng sớm hôm nay, đám tiểu tứ mạo hiểm tuyết lớn đưa đồ ăn đến Hoàng Cung, Dương Thang Giám có cho tiền thưởng không? Đổi lại trước kia, đây là việc ngươi nên làm, đông chết cũng chịu, ai cho ngươi tiền thưởng. Tiết Thang Thừa lại nhấp ngụm rượu, cho nên nói, Dương Thang Giám thương cảm các huynh đệ cũng phải làm thật tốt, không thể để Dương Thang Giám nhọc lòng được, các ngươi nói xem đúng không, cho nên việc này. Tiết Thang Thừa cân nhắc nói tiếp, muốn nói là trộm thì phải xem chừng mấy con ngựa bị trộm kia kìa, mấy con vật kia cả lũ kia nữa, sau này chúng. Góc truyện audio.com, ta phải để ý bọn chúng một chút, buổi tối phải khóa kỹ cửa. Mà chuyện này đừng nên để Dương Thang Giám biết, tránh cho Dương Thang Giám lo lắng, miệng các ngươi kín một chút đấy, biết chưa? A, Từ Lục Sự và Tô Trường Cố mờ mịt xoay người, đi ra khỏi phòng Tiết Thang Thừa, đứng giữa mảnh tuyết trắng, nhất thời quên mất mình đến đây làm gì. Tiết Thang Thừa đuổi bọn họ đi rồi, mới thở phào, vừa mới cầm lấy chiếc đũa, muốn gắp một miếng trứng vịt vàng ruộm, lại thấy trước bàn vẫn còn một vị, làm y giật mình. Lưu Thủy, ngươi ở đây làm gì? Lưu Thụy là một thiếu niên 16-17 tuổi, nghe Tiết Thang Thừa nói vậy, gã nhếch miệng muốn cười, lại không dám. Thang Thừa tiểu nhân có việc muốn bẩm báo, nhưng còn chưa kịp nói. Tiết Thang Thừa thở phào, nói, ồ, ngươi có chuyện gì? Lưu Thụy nói, Dương Thang Giám, sắc mặt Tiết Thang Thừa căng thẳng, vội vàng hỏi, Dương Thang Giám làm sao? Lưu Thụy cười khan, nói, nương tử và đứa nhỏ của Dương Thang Giám lên núi. Tiết Thang Thừa lảo đảo. Tới nơi rồi hả? Lưu Thụy ngượng ngùng nói. Đã lên núi, hiện tại Dương Thang Giám đang an bài chỗ ở cho họ. Tên xui xẻo nhà ngươi, sao không nói sớm? Tiết Thang Thừa nóng nảy, bước tới đập vào gáy Lưu Thụy một cái quát. Cút cút ra ngoài. Lưu Thụy chạy chối chết. Tiết Thang Thừa giận dữ nói. Lương Vương khó có được một chuyến lên núi, ngươi dùng điện thờ phụ của hắn để tắm rửa thì cũng thôi đi. Ăn trộm đồ trộm rau của ta thì ta coi như không thấy, nhưng cây đào vàng chỉ có một gốc, tổ tông phải chăm bón mãi mới có vài quả, Tết Nguyên Tiêu còn phải hiến tặng thiên tử và thái tử, chúng vương gia để ăn đấy, ngươi đã liên lụy chúng ta như thế làm chúng ta chưa biết xử lý thế nào, giờ. Ngươi còn mang cả người nhà đến nữa, vậy phải làm thế nào đây? Tiết Thang Thừa càng nghĩ càng đau đầu, loay hoay một lúc lâu, cuối cùng dậm chân, xông ra khỏi phòng, chạy đến chỗ ở của Dương Phàm. Dương Phàm đưa Tiểu Man và con trai nhỏ cùng với Ano đến Long Môn, hắn ở đây vài ngày, ngày nào cũng chẳng có việc gì, quá nhàn nhã tự tại tiêu dao như thần tiên, ăn no rồi đi xem tuyết, bị hoa mắt thì đi ngắm trái dưa và rau xanh. Trải qua thực tiễn, hắn cho ra một kết luận khoa học là màu xanh càng ngày càng đẹp mắt. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối mỗi ngày, hắn đều đi tắm suối nước nóng. Nơi tắm suối nước nóng không đồng nhất, có đôi khi là đến tẩm điện của Thái tử Điện Hạ, có đôi khi là tẩm điện của Vương gia, có đôi khi là tẩm điện của vị công chúa nào đó, hắn cảm giác cũng chẳng khác gì nhau lắm, nhiều lắm là bể tắm nước nóng lớn nhỏ khác nhau, hoa văn bên trong cũng không giống nhau lắm. Qua vài ngày như thế, chợt có một ngày, hắn nhìn ra thịt mình bóng loáng bởi được tắm suối nước nóng, lại thấy Tam Tỷ và Liễu Mai cũng bởi vì thường tắm suối nước nóng mà càng thêm tươi thêm ngon mọng hơn, lại nhớ ra Tiểu Man và Ano cũng rất thích tắm, mà không chừng Tiểu Tử Niệm Tổ cũng sẽ rất thích. Đã có ưu đãi, đương nhiên thì phải là cả nhà hưởng dụng, chỉ gửi một chút dưa và trái cây, rau xanh về nhà, đây cũng không phải là tác phong của gia chủ nên có. Vì thế Dương Phàm liền quyết định bảo một gã thị vệ trở về đưa cả nhà lên đây. Đương nhiên, hắn sẽ kiên quyết không thừa nhận là hắn muốn đưa nương tử đến, mà là bởi vì hắn ở động tiên tu thân dưỡng tĩnh được nuôi dưỡng tinh lực quá tràn. Góc truyện audio.com, đầy, đến nỗi thấy Tam Tỷ trong lòng cũng có chút dục dịch. Hiện giờ cả nhà đã đến, Dương Phàm ôm đứa con bảo bối, kích động dẫn Tiểu Man và Ano đi thăm thú vương quốc của hắn. Hắn vừa mới dẫn một lớn một bé đi dạo qua vườn rau dưa và rau xanh, lúc bọn họ đi ra khỏi vườn đào đã chín, thì Dương Niệm Tổ đã thoải mái nằm trong lòng cha, nhấm nuốt trái đào mọng nước mà mẹ cậu hái cho cậu. Muội sờ mà xem, trơn mượt nhé. Ha ha, ngày đầu tiên ta liền phát hiện ra ngay, thật sự là kỳ quái, nước suối nóng rực kia lại làm da thịt trơn mượt đấy, trơn mượt như phân ý, đợi lát nữa các muội ngâm rồi sẽ thấy. Dương Phàm nói xong, chạy tới bên Mã Lang. Trong này còn nuôi dưỡng ngự mã đấy, mùi trong chuồng ngựa khá khó ngửi, chúng ta. Dương Phàm không nghĩ tới, Phàm Thiên này ngày nào cũng mang đồ ăn tới chỗ này để ăn vụng cho đỡ thèm, mà đám hầu tinh này đã sớm nghe tiếng của hắn đến quen thuộc rồi, một đám mừng rỡ vò đầu bứt tai kêu loạn cả lên. Hôm nay không mang thức ăn, đi đi đi, đi xa một chút. Dương Phàm vừa nói, vừa ôm mặt con trai bước đi không cho đám khỉ con này phát tác làm ảnh hưởng đến tiểu tổ tông Dương gia. Từ lúc mấy con khỉ từ trong Mã Lang xông tới, Dương Niệm Tổ đang nằm yên trong lòng Dương Phàm liền mở to mắt như chuông đồng, trong nháy mắt nhìn chằm chằm đám hầu tinh, Dương Phàm vừa xoay người đi tiểu tử kia lập tức méo miệng, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Dương Phàm vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải ôm đứa con lại xoay qua chỗ khác nói. Rồi rồi rồi, cho con xem, đừng khóc nữa. Cậu bé khóc nhanh mà nín khóc cũng nhanh, lại nhìn thấy đám khỉ kia cậu liền nín khóc luôn, chỉ còn lại tiếng nấc ngoác miệng tới mang tai. Tiểu Man gần như là đã khôi phục là thân thể xinh đẹp như trước, trên gương mặt kiều mị lại càng toát lên vẻ quyến rũ hơn xưa, cười nói. Từ lúc Lang Quân bị lưu đày đến Long Môn Giám, muội vẫn luôn lo lắng cho Lang Quân chán trường không phấn chấn, nhưng lòng dạ Lang Quân lại thoáng đạt như vậy, có thể hòa nhịp với cuộc sống này, muội yên tâm rồi. Dương Phàm một mặt bế con thẳng lên một chút, để cậu có thể mặt đối mặt với mấy con khỉ mắt to kia, lại vừa nói với Tiểu Man. Muội nghĩ là ta tìm vui trong khổ đắng hay sao? Ha ha, muội có biết trong lòng ta tự tại biết bao nhiêu, cuộc sống như này mới thoải mái chứ. Muội xem, con trai cũng thích, chỉ cần con mình vui thích thì dù làm quan nuôi ngựa nuôi khỉ cũng vui. Đang nói đến đó, một gã thị vệ áo xanh từ đằng xa đi tới, đến bên Dương Phàm. Dương Phàm nhìn gã, đưa con trai cho nàng, nói. Này, muội bế con đi cẩn thận chút, khỉ con nghịch ngợm, bướng bỉnh, đừng để nó sờ vào Niệm Tổ. Dương Phàm đưa con cho Tiểu Man xong, bước tới bên người nọ, lúc tới gần, người kia nghiêm nghị nói. Tông chủ, Dương Phàm khoát tay, dẫn gã ra chỗ khác rồi thấp giọng nói. Mấy vị nghệ nhân kia tìm được rồi sao? Ngày đó Dương Phàm du ngoạn tại Trường An đã gặp hai người biểu diễn xiếc ảo thuật rất giống với cách thức biểu diễn của Thập Phương Đạo Nhân và Tịnh Quang Lão Ni, lúc ấy hắn có thưởng chút ít tiền, hỏi bản lĩnh của bọn họ, biết bọn họ còn có sư phụ thủ pháp ảo thuật còn cao minh hơn so với bọn họ vài phần, chỉ là sư phụ bọn họ đi khắp thiên hạ, nên đang ở đâu bọn họ cũng không biết. Lúc ấy Dương Phàm ghi nhớ rất kỹ trong lòng, dặn dò Độc Cô Vũ liên hệ với đám nghệ nhân này, nhất định phải tìm được sư phụ của bọn. Góc truyện audio.com. Họ biếu tặng số tiền lớn để họ đến Lạc Dương. Dương Phàm muốn vạch trần ba tên giả thần giả thánh kia cũng coi đây là cơ hội để cắt đứt đường sinh lợi cuối cùng kéo dài hơi tàn của Khương công tử, mà hắn cũng không chỉ muốn bắt ba tên giả thần giả thánh bại hoại Cương Thường kia, nhận lại chứng cứ phạm tội là số tiền bất nghĩa, mà quan trọng hơn là phải phá vỡ mánh khóe của bọn họ, nếu không nữ hoàng đế sẽ vẫn mãi là ô dù lớn nhất của bọn họ. Bọn họ không ngã, sao có thể cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Khương công tử được? Người áo xanh này chính là phụng mệnh của hắn ở lại Trường An chờ tin tức, vừa thấy gã đến, Dương Phàm đã biết kết quả rồi. Người áo xanh kia nói, Độc Cô Phiệt chủ đã tìm được sư phụ của bọn họ, mời được vị tài ba giang hồ kia đến, hiện giờ đang trên đường tới Lạc Dương, thuộc hạ đi trước bẩm báo một tiếng với tông chủ, để tránh tông chủ sốt ruột. Dương Phàm nghe xong, lập tức phấn chấn, từ khi hắn vùi lấp trong tình thế nguy hiểm, Khương công tử vẫn nhẫn nhịn không xuất hiện, hắn bị đẩy đi Long Môn, làm một thang giám nuôi ngựa trông khỉ, mà Khương công tử vẫn nhẫn nhịn không nhảy ra. Xem ra, sau bao liên tiếp bị chịu thiệt, ngạo tính của Khương công tử đã giảm bớt đi rồi. Nếu Khương công tử ẩn nấp sâu dưới lòng đất, dù Dương Phàm có bản lĩnh thông thiên cũng không thể tóm y ra được, đương nhiên cũng không thể tìm được con gái, nhưng lúc này đây, nếu một đao chặt đứt cái đuôi của y còn nhẫn nhịn được nữa sao? Cách chương